Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa gửi văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phối hợp cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công ty Nhật Cường để phục vụ việc điều tra về các cáo buộc buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội rửa tiền. Truyền thông trong nước hôm 24 tháng 7 dẫn thông tin từ văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra nói, hai công ty của Nhật Cường là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường, là đơn vị xây dựng, cung cấp và quản trị nhiều phần mềm của thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, hai công ty này hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn tiền bất hợp pháp, nên cơ quan này sẽ phải áp dụng các biện pháp tố tụng đối với các vật chứng theo quy định của pháp luật. Cơ quan của Bộ Công an cũng yêu cầu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc điều tra, đồng thời đảm bảo hệ thống dịch vụ công hoạt động ổn định, an toàn. Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc bị khởi tố hồi tháng 5 với cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia và sử dụng hai hệ thống kế toán để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng. Thành lập vào năm 2001, Nhật Cường Software ban đầu chỉ là một công ty công nghệ thông tin với một chuỗi các cửa hàng điện thoại di động ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc công ty này sau đó qua mặt các ông lớn trong ngành viễn thông khi nhận được hàng loạt các hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm cho các cơ quan nhà nước ở Hà Nội, trong đó có rất nhiều dịch vụ quan trọng như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư của gần 8 triệu dân Hà Nội cho công an thành phố, phần mềm quản lý tội phạm, phần mềm hộ chiếu online, hệ thống quản lý quỹ nhà tái định cư các cấp, v.v., đã khiến cho công luận đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh mối quan hệ thực chất của doanh nghiệp này với các nhóm lợi ích trong bộ máy công quyền. Tổng giám đốc Bùi Quang Huy, 45 tuổi, hiện đang bị truy nã vì đã bỏ trốn ngay trong thời điểm Nhật Cường đang nằm trong tầm ngắm của Bộ Công an. Ông Huy sau đó bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Theo thông tin từ Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Kỳ nói với báo giới vào ngày 30 tháng 5, thì thành phố đã chi trả cho công ty Nhật Cường trên 7 tỷ đồng trong vòng 3 năm qua, chiếm 0,49% tổng số ngân sách cho công nghệ thông tin của thành phố, để cung cấp cho các dịch vụ phần mềm cho Hà Nội. Nhật Cường cũng là đơn vị thực hiện 7 gói thầu mua sắm cho thành phố, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Sau khi nhà thầu thi công tổ chức giăng băng rôn đòi nợ vào ngày 23 tháng 7, chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ngày 24 tháng 7 cảnh báo sẽ dừng thi công dự án BOT nghìn tỷ này vào cuối tháng tới nếu không được rót vốn. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận là một dự án trọng điểm quốc gia, nằm trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc của Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.600 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2009. Tuy nhiên, cho đến nay, việc thi công dự án mới chỉ đạt được 22% khối lượng do bị lụt tiến độ trong suốt 10 năm qua vì lý do thiếu vốn và thay thế chủ đầu tư và nhà thầu thi công nhiều lần. Thủ tướng Việt Nam gần đây đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải sốc lại dự án để đạt được mục tiêu thông xe vào năm 2020. Trước khi nhà thầu đình công, giăng băng rôn đòi tiền nhà đầu tư vào ngày 23 tháng 7, phía chủ đầu tư, công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, đã gửi văn bản cầu cứu tới Văn phòng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, yêu cầu chấp thuận cho bổ sung công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả vào liên danh, thay cho công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Khánh của Úc Trọc, tức ông Đinh Ngọc Hệ, đã bị bắt và khởi tố vì liên quan đến việc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp quân đội, thâu tóm hàng loạt dự án xây dựng BOT béo bở trên khắp cả nước. Công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết, sau khi được bổ sung nhà đầu tư đủ năng lực thay thế, dự án đã được triển khai trở lại từ đầu năm nay, nhưng lại tiếp tục gặp vướng mắc về vốn, khi 2.180 tỷ đồng mà chính phủ hỗ trợ cho dự án vẫn chưa được giải ngân. Trong đó có 500 tỷ là vốn dành cho giai đoạn 2016-2020, theo báo Dân Trí. Trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Lưu Xuân Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BOT Trung Lương, Mỹ Thuận, nói những vướng mắc này đã vượt ra khỏi khả năng của doanh nghiệp dự án và vượt ra khỏi sức chịu đựng của các nhà thầu, nên họ buộc phải đưa ra một kế hoạch dự kiến cho việc dừng dự án. Đại diện doanh nghiệp cho biết, tính đến nay, phía nhà đầu tư và nhà thầu đã đổ vào dự án khoảng 3.000 tỷ đồng và chỉ còn khả năng cầm cự cho đến giữa tháng 8, theo báo Tuổi Trẻ. Sau khi nghe phía doanh nghiệp trình bày, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang liên tục trấn an phía nhà đầu tư thi công phải bình tĩnh. Ông Dũng cho biết, tỉnh Tiền Giang hiện đã giải tỏa được gần 3.200 hộ dân để chuẩn bị mặt bằng cho dự án và được người dân đồng thuận rất cao, thì không có lý do gì mà các nhà đầu tư doanh nghiệp khi nhìn thấy khó khăn chút ít vậy mà các anh không quản lý được. Tỉnh Tiền Giang cho biết là đã đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về những khó khăn vướng mắc giải pháp cho dự án, nhưng thời gian giải quyết những vướng mắc cụ thể nói trên vào thời điểm nào thì tỉnh Tiền Giang vẫn chưa thể biết trước. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp Tiền Giang nói. Theo công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận, sau khi được triển khai trở lại vào đầu năm 2019, tuyến cao tốc dài 51 cây số này đã có hơn 40 cây số nền đất yếu cần phải gia cố trở lại.
Chuyên gia về Biển Đông nói với VOA tiếng Việt rằng, sự liên quan của công ty Nga và Nhật trong vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh Việt Nam và Trung Quốc ở bãi Tư Chính đã gây phức tạp cho quyết sách của chính quyền Bắc Kinh. Ông Ryan Mattinson, chuyên gia về Hải quân Trung Quốc của Trường Hải chiến Hoa Kỳ, cho biết rằng, tính tới ngày 23 tháng 7, các tàu hải cảnh của Trung Quốc vẫn hoạt động gần giàn khoan dầu của Nhật ở phía tây bãi Tư Chính, trong khi tàu Haiyang DG-8 tiếp tục tiến hành khảo sát địa chấn tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở phía tây quần đảo Trường Sa. Tin cho hay công ty Rosneft của Nga thuê giàn khoan Haku-Ryu-5 của công ty khoan thăm dò Nhật Bản JDC để thực hiện hoạt động thăm dò dầu khí tại lô 6.1 của Việt Nam ở Biển Đông, trong khu vực mà Hà Nội tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế của mình. VOA tiếng Việt đã liên lạc với Rosneft và GDC để hỏi phản ứng về vụ đối đầu giữa tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc, nhưng chưa nhận được hồi đáp. Ông Mattinson nói rằng ông không ngạc nhiên về việc hai công ty này không muốn lên tiếng. Thật dễ hiểu họ không muốn chọc tức Trung Quốc, ông nói thêm với VOA Việt ngữ. Tôi chắc chắn rằng sự liên quan của công ty Nga Rosneft đã gây phức tạp cho việc ra quyết sách của Bắc Kinh. Trung Quốc sẽ không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới mối quan hệ tốt đẹp với Nga. Ông Murray Hebert, chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở thủ đô Washington, cho rằng Trung Quốc rõ ràng đang gây áp lực đối với các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam. Việt Nam quyết định không đứng nhìn và chấp nhận áp lực của Trung Quốc như trong việc dừng hoạt động thăm dò tại hai lô đã cấp phép cho công ty Repsol của Tây Ban Nha vào năm 2017 và 2018. Ông Hebert nói, với việc Việt Nam triển khai tàu cảnh sát biển tới gần tàu thăm dò của Trung Quốc, đôi bên rõ ràng đang bước vào một tình thế mà một vụ tai nạn hoặc phản ứng thái quá của thuyền trưởng tàu có thể khiến việc tranh chấp vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhà nghiên cứu về Biển Đông này đồng ý với ý kiến cho rằng việc các công ty Nga và Nhật liên quan tới vụ đối đầu lần này giữa tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đa phương hóa vụ việc, nhưng về cơ bản, các bên nhiều khả năng coi đây là vấn đề giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Ông Hebert nói rằng, hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam sau khi tiến hành bước đi tương tự ở ngoài khơi Malaysia và Philippines khiến cộng đồng quốc tế chú ý tới việc Trung Quốc gây áp lực đối với các quốc gia láng giềng. Liên quan tới vụ bãi Tư Chính, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 20 tháng 7 ra tuyên bố nhắc tới cả Trung Quốc và Việt Nam, trong đó mạnh mẽ phản đối việc cưỡng ép và đe dọa, đồng thời nói rằng Bắc Kinh nên chấm dứt hành vi bắt nạt và ngưng thực hiện hoạt động gây bất ổn và khiêu khích này. VOA tiếng Việt đã liên lạc phỏng vấn với Bộ Ngoại giao Nga và Nhật Bản, nhất là hỏi xem Moscow và Tokyo hỗ trợ gì cho hai công ty Rosneft và GDC, nhưng tới ngày 24 tháng 7 vẫn chưa nhận được hồi đáp.